tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin giáo phận Vĩnh Long. Hội đồng Giám mục Việt Nam kết thúc hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2024. Như đã đưa tin, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2024 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vĩnh Long từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 4 năm 2024. Tham dự hội nghị có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và 29 giám mục đang phục vụ tại 27 giáo phận tại Việt Nam. Trong hội nghị lần này, Hội đồng Giám mục hân hoan chào đón và lắng nghe chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Marek đã chia sẻ về kết quả chuyến viếng thăm Việt Nam của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng tòa thánh, những hy vọng về mối quan hệ giữa tòa thánh và Việt Nam, dự kiến chuyến viếng thăm Việt Nam của Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh, và khả năng viếng thăm Việt Nam của Đức Thánh cha Francisco. Ngài cũng cập nhật một số thông tin của tòa thánh trong thời gian vừa qua và một số thủ tục hành chính cần lưu ý. Trong phần biên bản của hội nghị, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tường trình nguyên văn như sau. Trong hội nghị, Hội đồng Giám mục đã lắng nghe những thông tin về các bước chuẩn bị cho kỳ họp đại hội lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 sẽ diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm 2024. Phê chuẩn bản dịch Việt ngữ các sách ngôn sứ theo đề nghị của Ủy ban Kinh Thánh. Thảo luận và định hướng áp dụng các quy tắc đạo đức ứng xử trong mục vụ liên quan đến trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương. Thiết lập tiểu ban tư vấn bảo vệ trẻ vị thành niên trực thuộc Hội đồng Giám mục và trao cho Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, Giám mục Giáo phận Nha Trang làm trưởng tiểu ban. Đề cử Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho làm viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam thay cho Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Thảo luận và ban hành những quy định về thủ tục hôn phối áp dụng cho toàn giáo hội Việt Nam. Thảo luận và biểu quyết nâng trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo Việt Nam tại sở kiện thuộc Tổng giáo phận Hà Nội thành trung tâm hành hương toàn quốc kính các thánh tử đạo Việt Nam. Thảo luận về trung tâm bồi dưỡng giáo sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và tuyên ngôn Fiducia Supplicans của Bộ Giáo lý Đức tin. Lắng nghe những chia sẻ về hoạt động của các ủy ban giáo dân, ủy ban mục vụ di dân, ủy ban loan báo tin mừng và văn phòng đối thoại liên tổ. Hội đồng Giám mục ấn định hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 9 năm 2024 tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, Giáo phận Phan Thiết. Hội nghị thường niên kỳ 1 của Hội đồng Giám mục Việt Nam kết thúc trong niềm vui cùng Giáo phận Vĩnh Long khánh thành Trung tâm Mục vụ sáng ngày 18 tháng 4 năm 2024. Thánh lễ do Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long chủ tế, cùng với sự đồng tế của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và hơn 30 giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Tin Singapore. Giáo hội Singapore cảnh giác việc bán vé về cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng. Tòa Giám mục Singapore cảnh giác các tín hữu về những kẻ bất lương, dụ dỗ bán vé tham dự các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh cha Francisco trong dịp ngài đến thăm nước này từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 năm nay. Hôm 15 tháng 4 vừa qua, Tòa Giám mục Singapore ra thông cáo nói rằng, chúng tôi đã nhận được tin có những cá nhân hoặc nhóm toan tính yêu cầu cho biết danh tánh lý lịch để cung cấp vé tham dự thánh lễ Đức Thánh cha sẽ cử hành trong cuộc viếng thăm tại đây. Chúng tôi kêu gọi công chúng hãy cảnh giác và đừng để bị các nhóm đó lường gạt. Vé dự lễ Đức Thánh cha, khi có sẽ hoàn toàn miễn phí. Tòa Tổng Giám mục cũng kêu gọi dân chúng đừng chia sẻ các thông tin cá nhân với bất kỳ trang mạng nào hoặc cho những cá nhân muốn đề nghị cung cấp vé hoặc thông tin về cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng để trục lợi. Chỉ có thông tin chính thức được phổ biến trên trang mạng của Tòa Tổng Giám mục.
Tin Geneva, Thụy Sĩ, đại diện Tòa Thánh ở Liên Hiệp Quốc kêu gọi cứu trợ Ethiopia. đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp nhân đạo cho Ethiopia đang bị khủng hoảng trầm trọng. Đức Tổng giám mục Balestrero đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc họp cấp cao hôm 16 tháng 4 vừa qua các quốc gia và tổ chức ân nhân nhóm tại Geneva. Ngài nhắc đến tình trạng hơn 4.400.000 người Ethiopia phải di tản trong nội địa và hơn 1.000.000 người tị nạn vì chiến tranh tại miền Tigray trong 2 năm và sau đó có những xung đột tại những miền khác. Ngoài ra, có thiên tai và bệnh dịch bùng phát tại nước này khiến cho các nước hỗ trợ khẩn cấp cho Ethiopia trong tỉnh liên đới. Ethiopia bị lụt 5 mùa mưa liên tiếp khiến nạn thiếu lương thực, đặc biệt đè nặng trên các phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, có những khó khăn về kinh tế như lạm phát và những trao đổi thương mại bị gián đoạn làm cho tình thế trở nên đổi tệ hơn. Trong bối cảnh này, Đức Tổng giám mục Balestrero nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh sự cấp thiết tỏ tình liên đới với những tầng lớp dân chúng bị tổn thương nhất. Giáo hội Công giáo tại Ethiopia giữ một vai trò hàng đầu trong các hoạt động cứu trợ, tuy chỉ là một thiểu số. Năm ngoái, giáo hội đã hỗ trợ gần 6 triệu người tại 9 trên tổng số 12 miền của đất nước Ethiopia, không phân biệt tôn giáo, với 80 triệu đô la. Các dự án cứu trợ tập trung vào việc trợ giúp nhân đạo và an ninh lương thực. Đức Tổng giám mục Balestrero tái khẳng định sự dấn thân của tòa thánh đối với Ethiopia và nói rằng hành động này không phải vì nghĩa vụ nhưng là do ý thức sâu xa về tình nhân đạo chung, một nghĩa vụ tôn giáo và do đòi hỏi của luân lý. Ngài cũng nhấn mạnh rằng điều thiết yếu là tất cả các tác nhân trong cũng như ngoài nước thực hiện một nỗ lực có phối hợp và thống nhất để lấp đầy những thiếu sót cho năm 2024. Với diện tích hơn 1.127.000 cây số vuông, Ethiopia có 121 triệu dân cư, đa số là tín hữu chính thống với 43% và 19% thuộc các hệ phái Kitô khác, trong đó có Công giáo, 33% là tín hữu Hồi giáo.
Tin Geneva, Thụy Sĩ, tổ chức UNICEF cho biết cứ 10 phút có một trẻ em bị giết ở Gaza. Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF cho biết trong gần 70 ngày chiến tranh Israel chống Hamas ở Gaza, cứ 10 phút thì có một trẻ em bị giết, hơn 12.000 em bị thương và chỉ có khoảng 3.500 người, nhất là các trẻ em được di tản ra nước ngoài. Những con số và tình trạng trên đây do bà Tess Ingram, chuyên gia truyền thông của tổ chức UNICEF báo cáo, sau sự vụ thứ hai dài 2 tuần lễ tại Gaza. Bà đã được hướng dẫn tới các nhà thương qua các đường phố, những nơi trú ẩn tạm bợ của dân chúng. Bà nói về con số rất cao các trẻ em bị thương trong cuộc xung đột. Theo các dữ kiện từ các văn kiện của Bộ Y tế Palestine, con số đó lên tới 12.000 trẻ em. Nhiều trẻ em bị giết, bị thương, bị cắt bỏ chân tay mà không có thuốc gây mê và đang chờ đợi các phẫu thuật để phục hồi. Các trẻ em mang một phần lớn những vết thương, vết sẹo của chiến tranh hiện nay ở Gaza. Bà Ingram kể rằng, các vị giám đốc một số trong 11 nhà thương ở Gaza còn hoạt động, nói với tôi là thiếu nhân viên y tế và vật dụng, kim chích, mũi khâu, thuốc mê. Sự thiếu thốn này ảnh hưởng tiêu cực đến sự chữa trị và săn sóc, nhất là những cuộc phẫu thuật. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, thật là khó xin được sự di tản y tế. Chỉ có một nửa số bệnh nhân đã làm đơn xin được di tản được chấp thuận. Chỉ có 3.500 em được chấp thuận ra nước ngoài chữa trị trong thời gian gần 20 ngày. Những trường hợp y khoa khẩn cấp ở Gaza, các em bệnh nhân phải có thể được hưởng các dịch vụ y tế thiết yếu hoặc được phép di tản đi nơi khác. Các em bệnh nhân hoặc bị thương được di tản phải có một người thân trong gia đình cùng đi. Mỗi ngày có ít nhất 70 em bị thương. Cần làm sao để con số các cuộc di tản y tế cho các em bệnh nhân được gia tăng, để các em có thể được chữa trị. Trước tình trạng cứ 10 phút có một em bị giết hoặc bị thương, cần phải ngừng chiến. Đó là cách thức duy nhất để ngăn chặn sự sát hại và gây thương tích cho các trẻ em.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu Kitô về sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha Francisco chào thăm và đề cao sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô được liên kết nội tại do sứ mạng Đại Kết và Kitô. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên diễn đàn Kitô thế giới lần thứ tư, khai diễn hôm 16 tháng 4 vừa qua tại thủ đô nước Ghana bên Phi Châu, với sự tham dự của 240 đại biểu các giáo hội Kitô đến từ 60 nước trên thế giới. Diễn đàn khai diễn với buổi phụng tự do bà mục sư Lydia Nesangwe chủ sự. Bà là chủ tịch hội đồng toàn Phi Châu các giáo hội Kitô và cũng là thủ lãnh giáo hội Tin Lành trưởng lão hiệp nhất ở Nam Phi. Trong sứ điệp chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề diễn đàn năm nay là để thế giới nhận biết và nhận định rằng đề tài này kêu gọi các tín hữu Kitô hãy thể hiện tình hiệp nhất và yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi trong đời sống bản thân và giáo hội để có thể làm chứng cho một thế giới đang bị chia rẽ và cạnh tranh. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh, hiệp nhất là yếu tố không thể thiếu được để có thể đón nhận viễn tượng về nước Thiên Chúa. Như thế, có một tương quan nội tại giữa Đại Kết và sứ vụ Kitô. Qua dòng lịch sử, diễn đàn Kitô thế giới đã đóng góp quan trọng việc thăng tiến tương quan đó bằng cách cung cấp không gian, trong đó các thành viên, đặc biệt là những người thuộc các cộng đoàn biểu lộ đức tin Kitô trong những thể thức lịch sử khác nhau, được tăng trưởng trong sự tôn trọng nhau và trong tình huynh đệ qua cuộc gặp gỡ nhau trong Chúa Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc cuộc gặp gỡ lần này nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập diễn đàn sẽ đào sâu đức tin và mang lại sinh lực cho tình yêu huynh đệ, trong khi cầu nguyện với nhau, trao đổi những lịch sử riêng và đương đầu với những thách đố mà cộng đoàn Kitô hoàn cầu đang gặp phải. Tin Sambury, Pháp Quốc, lễ phong trần phước cho một linh mục Pháp vào tháng 5 tới đây. Thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 tới đây, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ phong trần phước cho linh mục Camille Costa de Boregat tại nhà thờ chính tòa giáo phận Sambury ở miền đông Nam Pháp, nơi cha làm kinh sĩ. Cha sinh năm 1841, là con thứ năm trong gia đình có 11 người con. Khi còn trẻ, đã mất đức tin nhưng đã hoán cải năm 22 tuổi. Tuy được đào tạo tại chủng viện Pháp ở Roma và có tương lai đầy hứa hẹn trong giáo hội, cha từ chối gia nhập trường ngoại giao tòa thánh, bấy giờ được gọi là Học viện Giáo sĩ Quý tộc và trở về Sambury. Tại đây, cha đã chọn một vị thế thiên hạ làm cha phó thứ tư tại nhà thờ chính tòa Sambury để chăm sóc các công nhân. Năm 1867, năm cha Camille đến Sambury, thành phố này bị dịch tả nặng nề và cha quyết định chăm sóc các trẻ em mồ côi bị mất cha mẹ trong trận dịch. Tại viện cô nhi ở Bocage, do cha Camille thành lập và điều hành với sự hỗ trợ tài chính của bá tước miền Boyne, có tới 125 em được đón nhận. Cha theo tinh thần của thánh Gioan Bosco để giáo dục các trẻ em, một hành động đi ngược dòng thời bấy giờ. Một chỗ lớn được dành cho các môn giải trí như văn nghệ, âm nhạc, thể thao và các trò chơi dành cho các em, và cha dành ưu tiên cho sự tin tưởng và quý mến nhau trong các tương quan. Cả trước khi qua đời năm 1910, khi được gần 70 tuổi, tiếng tăm thánh thiện của cha Camille đã vượt xa hơn Sambury, và án phong trần phước được chính thức khởi sự năm 1961. Ngày nay, có hai cơ sở do cha Camille sáng lập tiếp tục hoạt động dưới sự bảo trợ của dòng Salesian Don Bosco, đó là nhà trẻ xã hội và một trường trung học canh nông. Trong án phong trần phước cho cha Camille năm 1991, Bộ Phong Thánh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của cha. Mới đây, ngày 14 tháng 3 vừa rồi, có một phép lạ của cha đã được công nhận để hoàn tất tiến trình phong trần phước cho cha.